Bốn an lạc hạnh, lấy tánh giới làm chủ. Chữ giới đây con vừa nói là cái gì? Những cái lời răn cấm của Phật. Bốn cái an lạc hạnh này ấy, lại xây dựng ở trên những cái răn cấm. Răn cấm không được thân cận những các cái duyên xấu. Răn cấm cái thân không có những ác hạnh, cái miệng không có những ác hạnh, rồi đến cả cái tâm về việc tự lợi, về việc lợi tha cũng răn cấm những cái ác hạnh. Đấy là có bốn việc. Một đấy là không được thân cận những cái duyên xấu. Hai là cái miệng phải thế nào. Ba là cái thân phải thế nào. Bốn là cái tâm tự lợi phải thế nào, lợi tha phải thế nào. Thế thành gọi là răn cấm. Thế nhưng mà răn cấm đây ấy, lại không phải là nói những cái giới tướng, mà là tánh giới. Thế là làm sao? Tánh mà giữ giới, nghĩa là hiểu được về phần lý, chứ không phải là chỉ học giới luật về sự tướng. Cho nên phải nhận sống với cái phần lý của giới, hiểu được cái ý nghĩa của giới. Thế thì như thế giữ giới mới, nó mới đúng được. Cho nên phải lấy tánh giới làm chủ. Rồi chúng ta chốc nữa sẽ thấy cái về phần an lạc hạnh này, Phật dạy là phải nhẫn, phải ngồi tòa pháp không, phải quán, phải trước là quán các pháp là huyễn là giả, rồi lại phải quán cái thật tướng của các pháp. Thế bởi vì xứng tánh mà giữ giới thì cái giới nó mới không sai. Còn nếu chỉ chấp cái sự tướng thì cũng rất hay, nhưng mà nhiều khi lại lầm. Cho nên giữ giới về phần tướng, nhưng mà phải xứng tánh, nghĩa là hiểu được cái nghĩa lý. Thế còn Lăng Nghiêm chúng ta thì nhiếp tâm làm giới là thế nào? Thì cũng phải định, tức là nhiếp tâm. Thế cho nên Phật ở trong Lăng Nghiêm cũng lấy bốn giới căn bản, là cũng là thuộc về giới, cũng là giới tướng, nhưng mà cũng phải xứng tánh mà trì giới, gọi là nhiếp tâm để thành giới.
Bốn an lạc hạnh lấy tánh giới làm chủ, thì chữ tánh giới ở đây, thì chữ giới là răng cấm. Vậy răng cấm những cái ba cái nghiệp ác ở nơi thân khẩu ý mình đó.
Thì đã đành cái phần tướng. Thế nhưng mà xứng tánh mà giữ giới. Bởi vì trong an lạc hạnh có những các pháp quán. Phải hiểu cái pháp không, rồi lại hiểu, phải nhận được thật tướng. Thế cho nên xứng tánh mà trì giới, tức là y theo phần lý. Cho nên đây Ngài mới phối với Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm cũng là chủ trương trở về cái định tự tánh thì phải giữ giới. Phật cũng bắt buộc phải giữ giới như băng xương. Chung quy là cứ phải trở về tánh, rồi xứng tánh mà giữ giới. Như thế là trở về tánh, nhưng không có nghĩa là trở về tánh mà buông lung. Trở về tánh mà phải xứng tánh mà trì giới. Nghĩa là vẫn lấy ba cái phần giới định tuệ làm căn bản.
Vậy chứ tánh giới này nó có giống như thông thường các nơi nói là tánh giới, giá giới không ạ?
Thế ở đây thì nó còn đi về định. Nó đi về định hơn. Các nơi thì cũng nói tánh giới, nhưng mà chỉ nói là cái giới này là tự nó là ác thì mình phải cấm. Nhưng không phải cái chữ tánh ở đây. Tánh ở đây là nhận được tự tánh, phải có tuệ.
Tánh giới đây nghĩa là cái vị này người ta phải, thí dụ như bây giờ một cái giới như vậy, người ta phải có trí tuệ, ta xét và làm việc như thế có phạm được không?
Nghĩa là cô phải trở về tự tánh của cô, rồi cô giữ giới. Ở đây cho nên đây Ngài mới phải nhắc là giống như Kinh Lăng Nghiêm, chứ không phải cái chuyện giữ giới như chúng mình, như là Vĩnh Lạc vừa nói là về tánh giới với giá giới.
thầy con nghĩ là mình đã dở gì tắm rồi thì có cái gì nữa đâu để mình còn phải giữ giới mà thầy. Có nghĩa là mình đã nhận được dạng pháp.
Có nhiều vị, nếu mà nói chuyện mà các vị sống với tánh căn bản bồ đề rồi, mà các vị buông hẳn cái căn bản sanh tử thì cái đó khỏi bàn. Nhưng mà có nhiều người nói lý bát nhã, cái gì cũng không, cái gì cũng huyễn, thế rồi bừa bãi, cho rằng cái gì cũng huyễn, cái gì cũng giả cả, rồi cứ tha hồ bừa bãi buông lung, tôi không chấp gì hết. Cái số đông những người lệch, những người tà, cho nên phải cẩn thận. Tiếp, người mà ba nghiệp đoan chánh thì có bị đọa lạc không?
Đó.
Chẳng những người ta không đọa lạc mà ta còn lên cái ngôi vị thánh hiền nữa, thế cho nên gọi là tự lợi. Ai thế vì thế cho nên cái việc tự lợi cần nhất là phải giới luật cẩn thận. Thế rồi cái lợi tha thì cần cái gì? Có cái tâm lực. Nhiều khi cũng có nhiều người làm việc ích lợi cho mọi người, nhưng mà cái tâm ấy nó khô khan. Thế thì cũng có ích chứ không phải không, nhưng mà cái việc nó không được bền và nó không được hoàn mãn. Thí dụ như con có của thì con cũng cho những người nghèo. Thế nhưng nếu mà con không thương xót người ta mà con cho thì cái việc làm ấy, phần nhiều nó không hoàn mãn. Chẳng qua mình dư của mình thừa mà thì người ta không có, mình cho cũng có. Thế nhưng trong cái lúc cho ấy